Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng ta tiếp tục nói về những điều gia đình cần chú ý. Gia đình có người muốn được hộ niệm cần chú ý. Trang 118 câu S. Gia đình cứ chạy theo tập tục thế gian làm điều sai với chánh pháp thì tạo duyên cho người chết bị đọa lạc. Đúng không chư vị?
Đúng.
Câu này là trả lời cho những cái câu kế bên trên. Tức là thí dụ như lo sợ sự trùng tan, tìm thầy về dùng bùa dùng ngái gì đó, yếm ma trừ quỷ gì đó. Xin thưa với chư vị là Phật Pháp không có làm chuyện này đâu. Tại vì đối với Phật thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật không bao giờ cho một người nào là ma, một người nào là quỷ đâu. Thế gian chúng ta thì phân biệt như vậy. Tại vì hơi nặng lời với các vị mà đã bị lỡ bước xa chân, đang chịu nhiều đau khổ. Chính có người thường thường mình nghe đâu đó cha chết bị đọa lạc, mẹ chết bị lang thang trong cảnh giới nào đó, về chiếm cái nhà làm cho con cái phải bỏ nhà ra đi. Rồi người ta cứ nói là con ma trong cái nhà đó. Nhưng mà xin thưa thực với chư vị, càng nói người ta là ma làm cho người ta càng buồn, càng khổ, càng sầu, càng tối, càng khóc. Càng khóc thì người ta càng sợ, càng bỏ nhà ta đi. Nhưng có gì đâu. Có nhiều người nói ma chứ từng ra cái người mà ở trong nhà đó, người ta buồn quá, ta khóc. Có gì đâu mà sợ dữ vậy. Chư vị nghĩ tới đúng không? Thực sự đấy. Mà hồi trước tôi thấy ở tại Sài Gòn, cái đường Lý Thái Tổ, đường gì đó cũng có một căn nhà. Có ma trong nhà đó, không ai dám ở hết trơn. Đến nỗi bây giờ nhà sập luôn, không ai nữa. Là thực sự là một người trong nhà đó, khi họ chết, vì họ tham tiếc cái nhà đó mà họ cứ bám mãi cái nhà đó, không chịu đi đầu thai, chuyển thế. Thành ra là ở trong thân trung ấm. Mà bây giờ thân trung ấm thì biết làm sao mà ăn, làm sao mà vui. Lạnh lùng sương gió thì làm sao đây. Không ai mà tiếp xúc. Con cái người ta bỏ đi rồi, thì người ta buồn, người ta khóc. Người ta khóc thì lỡ mà ai vào trong nhà tức mình quá, không cho, không cúng quái người ta, không làm gì lễ bể người ta, tức mình lấy xoong lấy chát ta luyện như còn luyện gì đầu dữ vậy, luyện bể xoong cho bể mình đầu sợ dữ vậy, phải không như vậy? Cho nên chúng ta đừng có bao giờ đánh giá họ là ma là quỷ, tội nghiệp họ. Mình có thể mình khuyến tất khuyên giải được đấy, sự thực đó chứ vậy. Cái đấy là sự thực, mình biết đó là một người đang lỡ bước xa chân rồi, người ta không biết ta mê rồi, mình khuyên nói bác ơi, bác là ai giờ tới đây bác khắc với tụi con, đâu có làm gì được đâu, không còn làm như vậy. Bác nghe lời Phật dạy đi, hãy thành tâm niệm Phật, buông xả tất cả những tình chấp ra đi, cầu Phật hiện thân tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, cầu Phật lai nghinh tiếp dẫn. Họ niệm Phật thật đấy, họ đi thật đấy, dễ dàng lắm á chư vị. Tại họ trong cánh khổ mà không biết, mà chỉ cần mình khai tìm một vài lần ta biết, ta đi liền đấy. Nhiều khi một vài ngày sau người ta tới à, cảm ơn anh tôi đi đây, cứ một vị Bồ Tát bà cứ nữa mà đâu mà, đúng không? Không có ai là má. Cho nên thường thường thế gian chạy theo những tập tục sai lầm, tạo duyên cho người chết bị đọa lạc. Ví dụ như là thế gian có cái tục là mở má. Tôi thấy cái má đâu có cửa đâu mở. Kỳ vậy. Mà cũng mở má mà có nhiều người là bắt con gà. Bắt gà mái hay gà mà béo béo chút cột cái chân. Rồi cái cột đóng cái cọc bên cái má đó. Rồi cái vỗ gà nhịn đánh khánh đánh cọc của gà nó bắt nó nhảy. Tùm lum nó nhảy nó càng nhiều thì nó càng có linh. Mà thực ra thì đánh trong con gà mất hồn, nó nhảy sang bắn gà làm thịt. Nó bay những cái chuyện đó, thực sự đấy là cái chuyện của thế gian. Dâm này có gặp một người có đi chùa tu hành. Ngày dâm người ta có tới chùa ăn chay hình như 6 ngày 7 ngày sao không biết. Mà cứ cái ngày mà ngày vía, ngày lễ gì đó không biết, ngày bắt ba con vịt, mua ba con vịt tớ miễu cúng. Cúng làm thịt tớ cúng. Nhiều chuyện quá. Nhất là trước đây ở Việt Nam có những cái miếu, ngày tới ngày Tết đồ thì làm thịt sống để lên tế cúng. Đấy là tự mình đi vào con đường đó, chứ có ai đâu mà bắt mình làm những con đường đó. Tức là thực ra là thế gian có nhiều cái tập tục thực sự mình thấy là nó không đúng chánh pháp. Nhất là người chết xong thì cậy miệng ra bỏ gì đó, nếp gạo vô trong miệng, nhét tiền, cứ nhắc tay, cứ nhắc này, cậy con tay đã bỏ tiền vô. Rồi có một lần đi tới một cái chỗ kia, chùa là chùa, đúng là chùa Phật giáo đàng hoàng, mà sau Tết cúng vàng bạc mà giờ đốt gì đó, đốt euro giả, đốt ra để cho người âm phủ đó nó dùng. Tôi không biết là cái chuyện này nó bắt đầu từ đâu mà cũng là chùa cũng đứng ra làm như vậy. Có nhiều cái tập tục, tức là bây giờ mình không biết đâu là chánh, đâu là tà hết trơn. Mong cho vị hiểu được như vậy, phải cố gắng đi chánh pháp, đừng có nên mà cứ nghe thấy người ta làm sao làm vậy. Có một chuyện nữa thì ông kể cho chư vị nghe. Đi mở cái một cái pháp hội gọi là cầu tiêu tai giải nạn, sao đó không biết, mà làm lễ rồi sao không biết, mà khi làm lễ xong là cả cái khu vườn trong 100 thước như vậy là tắt chắc xe, mấy cái vị mà nghe người ta nói, mấy cái vị vong á, ta luyện đá mà bế nát xe hết, chạy mất hồn mất vía luôn. Mưa mà mưa có một vùng đó mưa sấm rút mưa rầm rầm, mà đá trên trời cục cỡ này, đá mà đá ai xin cái rồi đá đó làm nát bét hết cả cái cửa kiến chùa đổ bế luôn. Mình làm một cái lễ vậy mà làm không đúng pháp, nó sinh ra sự oán hờn. Cho nên xin thưa với chư vị là chúng ta hiểu đúng pháp thì làm không đúng pháp thôi, đừng tự ý. Mong chư vị là nhất thiết đừng có tự ý, mà thêm bớt nhiều khi chúng ta làm sai pháp, nó sinh ra cái oán hờn của chúng sanh không tốt. Câu F: ngày dỗ kỵ mà khấn nguyện linh hồn ông bà về phù hộ, thì khi lâm chung thường bị oán thân trái chủ trá hình ra quyến thuộc để hãm hại mình, đúng hay sai?
Đúng.
Hồi sáng này ai hỏi ví dụ mà nói gì đó cha mẹ thì sinh thời thì ăn gà ăn vịt, thì khi mình dỗ mà phải làm gà làm vịt cho cha mẹ mình ăn. Xin thưa với chư vị, nếu mà thực sự cái người ăn gà ăn vịt mà khi chết rồi được ăn gà ăn vịt nữa thì Phật cũng vậy, nên thôi chúng ta ăn gà cho nhiều đi để chết mình ăn gà ăn vịt cho sướng, đúng không? Tại sao thì Phật khuyên là ăn chay? Đâu có cái chuyện mà lạ lùng ấy. Lúc mà mình mạnh thì mình bắt người ta mình ăn, cái lúc mà mình yếu rồi thì người ta ăn lại, là cái chuyện đó là cái chuyện nhân quả là lẽ thường. Tại sao không nghĩ như vậy? Cha mẹ mình sát sanh hại vật, khi chết rồi thì vì cái sát sanh hại vật đó mà bị nạn nặng nề, những con vật đó nó tới nó sẽ trả thù đội nữa, chứ làm sao nó cho mình ăn? Cái lúc mà mình đã cái tắc thế sa cơ rồi thì xin thơ thực, có nhiều người mình nằm mà ruồi bu đầy mắt rồi đuổi không nổi, đúng không? Bây giờ mình khỏe mình đuổi ruồi được, có những người đó mình đến ruồi đuổi không được. Thì mình tưởng tượng những người mà sắp lông chung đồ, cái tay chân họ qua que không được rồi, miệng thì mở ra nói vô không được rồi, mắt thì nhìn qua nhìn lại không được rồi, tức là mệt mỏi nó lủi đến nỗi mà con kiến đậu nó đục con mắt mình cũng không biết, mình đuổi nó nữa. Thì chư vị phải hiểu rằng là cái gì cũng có nhân có quả là như vậy. Đừng có thấy chúng ta mạnh thế này bắt con vật ăn được chừng đó rồi xuống như đó chúng ta tiếp tục bắt vật mà ăn, không có đâu, chừng nó ăn lại chứ. Chư vị có nghe cái câu chuyện Trương Thiền Hoàng làm người đồ tể suốt cả đời giết trâu giết bò không? Tại lúc mình khỏe mình bắt con bò mình cột chân được, mình đập đầu nó được, mình giết cổ nó, mình thọc huyết nó được. Nhưng mà đến lúc mà cái cuối đời rồi thì sao? Đầu người đầu bò tới là cứ ta hỏa tâm tinh sợ quá, tức là nó đòi nợ. Đây là gọi là cái hiện tượng, gọi là hiện tượng địa ngục ứng hiện. Nếu mà chúng ta nó lúc đó mà bày ông Trương Điện Hòa mà nói là làm cái gì mà giải nghiệp thì chết ông ta rồi. Nhưng mà có một vị thầy khuyên ông ta là niệm Phật để trở về Tây Phương, đưa cho một bá nhang vậy, cầm bá nhang lên nghi ngút như vậy, cầm mạnh cứng ngắt cái tay sợ quá mà mình niệm mạnh lên, niệm 15 phút xong giải quyết vấn đề. Cho nên chúng ta phải hiểu gọi là cận tướng nghiệp là như vậy đó. 15 phút đồng hồ là cái cận tướng nghiệp của ông ta, khi xả bỏ báo thân chuyển tất cả những nghiệp ác của địa ngục thành con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Ta hộ niệm nhau là như vậy đó. Cho nên tao huấn luyện tất cả những cái công trình tu hành công phu gì để bây giờ là để chuẩn bị cho ngày lâm chung đó. Mà còn tao còn khôn khéo nữa. Lúc đó tao không có một vị tài tới đưa bá nhang làm sao đấy. Chuẩn bị những người đồng tu. Chính những người đồng tu đã làm cái công việc đó. Trong kinh Quán Vô Đường Thọ, tức là lúc lâm chung, lúc xả bỏ bóc thân, được thiền hữu trí thức tôi nhắc nhở, chính là ban hộ niệm. Nếu mà người đó phát tâm tin tưởng niệm Phật trở về Tây Phương, vượt qua tất cả những ách nạn của nghiệp trước, trở về Tây Phương, đây gọi là ý niệm lúc cuối cùng, quyết định tương lai đời kiếp của mình. Đọa lạc hay cực lạc ở ngay ý niệm cuối cùng đó. Cho nên ta chủ động phản sanh về Tây Phương, đây là con đường chúng ta tự mình thực hiện một cái cần tư nghiệp tuyệt vời. Không phải theo ác, không phải theo thiện, mà theo A-di-đà Phật trở về Tây Phương thành đạo vô thượng. Mong quý vị nhớ cho kỹ. Đừng có nên tới ngày giỗ ngày quải mà nguyện khấn nguyện linh hồn ông bà về phù hộ mình thì nhất định bị oán thần trái chủ trá hình ngay lập tức. Tại vì ông bà cha mẹ chúng ta cách nào mà về được đây, chứ vị cứ nghĩ làm sao mà về được đây. Ngày Tết 2017 thì rước ông bà phải không? Rồi ngày 3 thì đưa ông bà phải không? Còn đường thế gian đưa ông bà rước bà là cái tục của thế gian, chứ là ông bà chúng ta có về được hay không? Đây là cái điều quan trọng. Ông bà chúng ta về bằng cách nào đây? Đã đọa lạc thành một cái con vật nào đó làm sao mà về trên bàn thờ được? Đúng không? Đầu thai dưỡng thế vào một cái cách giới khác làm sao về đây? Chỉ có những người mà lang thang trong giới trung ấm mới về được. Vô tình người ta cũng gọi là sống làm người chết làm ma. Tưởng nhớ ông bà là cái điều mà mình cần làm. Nhưng mà mời ông bà về, ông bà có về được đâu mà về. Bị đọa lạc rồi làm sao về? Ở dưới địa ngục làm sao mà về? Như vậy là tìm cách giải cứu ông bà chứ. Trong những ngày cội nghệ, ngày dỗ đúng là chúng ta phải khấn nguyện là cha mẹ ở cùng nào đó, mình đem tất cả những cái tâm lực, những ý nguyện của mình, mình đem mình khấn nguyện cầu vật lực gia trì cho người đó. Nếu mà ta ở trong thân trung ốc, ta lang thang về, người ta nghe những cái lời khấn nguyện này, người ta phát tâm tình niệm Phật đi về Tây Phương, đó mới là cứu ông bà chứ. Tại sao là ông bà ăn gà thì bây giờ giết gà thì tạo thêm cái gọi là cái nghiệp thù oán, oán thần trái trùng nặng nề hơn nữa. Ông bà mình chịu nặng nề hơn, tại sao lại giết gà vì cho ông bà ăn? Mà thực ra là mình thèm quá, lợi dụng ngày giỗ đó mà đem mình giết thịt để mà ăn, mà cứ rồi nuôi đối tượng cho ông bà, đó là ông bà không muốn ăn mà mình ăn. Chứ vậy, chính như cái này mà hồi trong cái cuốn khuyên người nữa mà chính cái này làm cho ông già không dám cãi nữa. Tôi nói đến nỗi ông già không còn cách nào cãi được nữa. Tại vì ông ta tướng là nhân thân hào, nhân sĩ, tu hành bao nhiêu năm, mà thực ra là một năm như vậy còn 30 đám giỗ từ đường mà giỗ nào cũng không heo thì gà, không gà thì vịt. Làm một cái rạp thiệt lớn lên, giết heo không biết bao nhiêu con, mà cứ cho là ăn ở hiền lành. Trong khi có, nhớ là ông cố của cô dâm là ông cá trong làng, nhà giàu có mà. Đám tang làm ninh đình khưởng một trên một tháng trường. Bao nhiêu heo, bao nhiêu gà khắp nơi, người ta làm những cái rong nhốt xung quanh nhà đó, cứ ngày ra bắt cái con heo nào là trả tiền heo đó, bắt con bò nào làm con bò đó. Gọi là ông cá trong làng đấy, cho mà danh vọng gì đó. Ác, vô cùng ác. Đấy là cái nghiệp ác của gia đình. Thực sự khi mà ông nói tới câu đó thì ông già lặng thinh, không dám cãi nữa. Trời, ngày tâm dữ quá. Tức là không còn cãi nữa. Không còn cãi nữa, ông phải cúi đầu mà lại Phật. Chứ lúc đó là ông thật cự dữ lắm. Ông ta nói là lý luận đủ thứ hết trơn. Mà thực ra thì sao? Lý luận trong cái sai lầm, tạo ác trùng trùng mà không hay. Mong cho vị hiểu được như vậy phải nhớ. Nhất định, đừng nên sởi. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ lắm.